7. Khai thị thiền và Phật chẳng hai pháp. Đức Thích Ca Như Lai dạy pháp môn niệm Phật bao trùm các căn cơ trong pháp giới, không sót một. Thật cảnh giới đại nhân này là Bồ Tát Giang Thù, Bồ Tát Phổ Hiền đã chứng. Tứ Minh Tôn Giả ở tông Thiên Thai đã phán pháp môn này với Hoa Nghiêm Pháp Hoa, đồng bộ dị thuộc Đề Hồ. Trong thiền tông đây là đạo đơn truyền trực chỉ. Vì thế, Vĩnh Minh Viên Thọ Thiền Sư đã làm tứ liệu giải. Trong đó có đoạn nói: không thiền có tịnh, muôn tu muôn người được. Đã gặp Phật Di Đà, lo gì chẳng khai ngộ. Thật đây là một con đường hướng thượng vậy. Vì sao ngày nay có người vì tính toan danh lợi không toại nguyện, nên nghĩ ta giờ đây tất cả đều buông bỏ, tham thiền không phải là chỗ ta ước mong, chi bằng niệm Phật A-di-đà mong đời sau được độ. Cứ như thế niệm Phật lơ là, chưa từng tỉnh ngộ. Giả như chợt gặp điều đắc chí, liền làm vô lượng điều ác, y theo thói cũ mà làm, không ai cản được. Người niệm Phật như thế nào, ích lợi gì, cần phải giải rõ. Có người cho rằng tham thiền tuy rất mầu nhiệm nhưng rất khó, như xây một lâu đài trăm tầng. Niệm Phật thì thô sơ mà rất dễ, như người làm một mái nhà tranh. Chỗ thấy này thật sai lầm. Dĩ như gặp lúc hạn hán đói khát, may gặp được trăm món đồ ngon của nhà vua chiêu đãi mà nhận là bữa cơm rau. Được châu như ý mà cho là mắt cá, thật đáng thương thay. Họ đâu biết rằng hai môn niệm Phật và tham thiền, chỗ khởi hành tuy khác mà cùng nhau về nhà thì đồng. Vì sao nói chỗ khởi hành có khác? Vì người tham thiền tự mình thực hành, không cần cầu Phật gia hộ. Nếu tự mình không có đủ chánh tri kiến, lại không gặp được người có chánh tri kiến giúp đỡ, dù không thối chuyển, phần nhiều lạc vào ma đạo, vì không có sức Phật cứu hộ. Nếu người niệm Phật tất cả không niệm, duy niệm Phật A-di-đà, tuy không có chánh giải và thầy bạn khai phát, chỉ cần tin chắc có thân Phật và quải Phật, phá chí nguyện muốn về liền được giảng sanh. Dù lòng còn nhỏ hẹp rồi cũng trở về với chánh pháp, vì có nguyện lực của Phật A-di-đà cứu hộ. Nên biết chỗ khởi hành có khác, chẳng phải pháp môn và dị chứng có sâu cạn khác nhau. Vì thế, tham thiền là niệm Phật, niệm Phật là tham thiền. Tham thiền không niệm Phật không được giảng sanh. Niệm Phật không tham thiền không được quán huệ. Nên niệm Phật và tham thiền đâu phải hai việc. Nếu hiểu được nghĩa này thì có thể đem những việc đắc chí như công danh giàu sang một đao có thể cắt đứt, dũng mãnh phát tâm lớn, thực hành theo đạo xuất thế. Đối với việc ở đời như tài sản, trân bửu, vợ con, đầu mắt tủy não, cho đến toàn thân mạng, bố thí cũng không lẫn tiếc, quyết chi cầu sanh cực lạc. Đây là pháp môn tối thượng, đâu phải chỗ để cho kẻ thất chí thất thời nương vào. Chỉ xây dựng nhà tranh, nhận ngọc như ý làm mắt cá, dùng tâm cẩu thả mà muốn tu pháp này, thật đáng thương đáng tiếc. Nếu người biết pháp môn tịnh độ này là pháp thù thắng vô thượng, cần phải từ đây về sau buông bỏ trần duyên sanh ý tưởng, vào thẳng đại thừa bảo sở, quyết định niệm Phật lòng không lui sụt, như thuyền thuận dòng gặp gió xuôi, lại thêm chèo lái mạnh tốt, chắc chắn sẽ mau đến đích. Có gì may mắn bằng? Hỏi: nếu nói như thế, tại sao trong sách thiền có người đến hỏi thế nào là Phật? Đáp: què cứt khô. Đáp: ba cân gai, nếu lúc ấy ta thấy được sẽ đập cho chết, đem cho chó ăn, mời mong thiên hạ thái bình. cho đến gặp ma giết ma, gặp Phật giết Phật. Trái lại, người tu niệm Phật Tam Muội, tôn kính luyến mến Phật tâm, luôn yêu mến khác ngữ như vậy, việc hai tôn cùng ý chỉ đến nhà chung thì việc ấy có đồng không? Đáp: người niệm Phật vốn trì niệm cõi Cực Lạc ở phương Tây và báo thân Phật A-di-đà. Báo thân của Đức Phật này có vô lượng ánh sáng, tướng tốt, hóa Phật, Bồ-Tát, Thanh Văn, nguyện lực và công đức không thể nói hết. Đây là thân Phật. Y báo cảnh giới của Phật có các thứ ao báo, đất báo, cây báo, tràng phan báo, lưới báo, đài báo, linh báo, hoa báo, nước báo. Tất cả đều trang nghiêm thành cõi trân bảo diệu hương. Đức Phật kia lấy thân làm cõi, lấy cõi làm thân, thân cõi không ngại, tâm cảnh viên thông, hoặc kia hoặc đây đồng một thọ dụng. Cho đến các pháp ngũ uẩn, thập nhị nhập, thập bát giới, thập nhị xứ, thẳng đến vô thượng bồ đề, và nghĩa năng sát, sở sát, tất cả thời, tất cả chỗ, không chướng, không ngại, không trói buộc, không giải thoát, ngang dọc, nghịch thuận, đều là sắc thân thanh tịnh của Phật A-di-đà. Vì sao? Vì tâm là cảnh, cảnh là tâm, thân là cõi, cõi là thân. Chúng sanh là Phật, Phật là chúng sanh. Đây là kia, kia là đây. Các sắc xanh vàng trắng đỏ, các căn mắt tai mũi lưỡi, các pháp như thị, hoặc thân hoặc tâm, mọi thứ đều tự tại, đều giải thoát. Còn không phân biệt đối với dâm nộ si là phạm hạnh, trần lao là pháp lữ, thì làm sao que cứt khô và ba cơn gai không phải là Phật? Đây đã là Phật thì cần gì trên tịnh địa đặt nơi thị hiện giáng sanh? Móc thịt dở ra để thành ghẻ, khởi tưởng độ sanh. Như đây rất tốt, đập một gậy chết cho chó ăn. Làm tỉnh được rất nhiều những người làm kiểu làm dáng, 6 năm khổ hạnh, hàng ma thuyết pháp. Đối với các bình đẳng công sanh diệt mà sướng sanh diệt, múa men ngàn loại, khuấy động thế giới não loạn tất cả, làm cho đất bằng nổi sóng, chết người vô số. Đầu không làm cho thiên hạ được thái bình ư. Đến trong ấy rất kỵ nhận lầm, không được khuấy động, khuấy động thì chắc bị ăn đòn. Nếu nói thuyết này là do đệ tử Tào Khê, do giả gạo mà thấy chỗ thâm diệu, là người chưa từng được thấy, cần phải đánh gãy lưng lừa, quả may họ mới liễu ngộ. Ở đây mục đích các ngài phá cả phàm tình và thánh giải. Nếu biết què cứt khô là thấp thì Phật không phải là cao, vì tất cả đều bình đẳng. Vì chấp nên chẳng động vọng nói thiền và tịnh, việc làm có khác nhau. Hỏi: nếu pháp môn niệm Phật có những kỳ đặc cùng với thiền tông chỉ tâm thành Phật, Thiên Thai Tông nói quán tâm quán Phật không có gì khác nhau, có thể nói đây là không ngoài một niệm mà hiển bày 3000 diệu pháp, làm 3 quán rõ ràng, không rời vạn pháp. Cứu kính của môn chân như dùng nhất tâm hiểu rõ, thì làm sao những người độn căn đời sau tu hành cho được tương ưng? Đáp: chỉ cần bội trần hợp giác thực hành, đâu có lo gì chẳng thành tựu. Thì như một cái hang trống, có tiếng đều đáp. Tiếng lớn thì gian lớn, tiếng nhỏ thì gian nhỏ. Tùy theo việc phát thanh kia, đều theo đó mà có gian đáp. Chánh như ở cõi Cực Lạc 3 hạng, chính bậc nhiếp thọ chúng sanh. Cũng tùy theo căn ấy có lợi độn, cạn sâu, tà chánh, chậm mau mà hướng dẫn. Đáng sanh phẩm nào thì phù hợp với căn cơ ấy. Như tiếng gian trong hang cao thấp đều có, nếu người siêng năng tinh tấn chắc chắn có kết quả. Hướng chi thời gian không có sao trước, lo gì người độn căn không kết quả. Theo nghĩa trên thì biết tất cả pháp môn là một pháp môn, một pháp môn là tất cả pháp môn. đâu đặc biệt chỉ có thiền và tịnh không hai, mà nói chung một đời thuyết giáo của Đức Thích Ca Mâu Ni không ngoài môn niệm Phật. Pháp môn này lượng nó rất rộng lớn, nhiếp hết tất cả căn, không bỏ sót cơ nào. Dù kẻ ngu người trí đều được lợi ích. Dám mong các bậc hiền đời sau đối với pháp môn này đừng sanh dị kiến. Tám. Pháp môn chiết nhiếp của hai cõi. Cõi Ta Bà và cõi Cực Lạc là pháp môn chiết nhiếp của chư Phật. Hành giả nghe cảnh y báo và chánh báo đã nói ở trước thì có thể theo y chỉ của kinh mà hiểu rõ cõi này thật là cõi khổ, cõi Cực Lạc kia là cõi thật vui. Tuy chúng ta đã nghe pháp môn Quán Huệ Viên Dung Di Diệu, nhưng chúng ta phải thấy chắc hai cõi này nghiễm nhiên là cõi thật. Chẳng phải như những người có hiểu biết cạn cợt nói cõi Cực Lạc kia là do tâm, nên tâm có thì cõi kia có, tâm không thì cõi kia không. Huyễn hóa như ánh sáng, như bóng chớp, hư vọng chẳng phải thật. Biết rằng chỗ nào cũng là Tây Phương Cực Lạc. Họ đâu biết rằng cõi Cực Lạc cũng như cõi này, chính xác, thật không thể lầm lẫn. Nếu người có đủ trí nhận xét như vậy, thì tất cả những thứ thiên kiến, tà giải, ác thiện tri thức liền bị tiêu diệt, chánh quán hiện tiền. Trên hai cõi khổ vui, tịnh uế, sanh hai thứ tâm làm phương tiện. Nếu không có hai thứ tâm này, không thể sanh về cõi kia. Vì sao gọi hai thứ tâm? Một, tâm nhàm chán muốn xa lìa. Đối với cõi Ta Bà này, sanh lòng nhàm chán. Muốn xa lìa, thời có thể tùy thuận theo lời dạy của Phật Thích Ca. Chỉ cho thấy cõi này là cõi khổ, đáng nhàm chán, gọi là chiết, tức bẻ gãy môn. Hai, ưa vui. Đối với cõi Cực Lạc kia, sanh lòng ưa muốn về, thời có thể tùy thuận theo lời dạy của Phật A-di-đà, chỉ cho thấy cõi Cực Lạc đáng vui. Phật luôn muốn tiếp dẫn về, gọi là nhiếp môn. Dùng hai môn này tinh tấn tu hành, thì niệm Phật Ta Muội chắc được thành tựu. Vì sao gọi là chiết môn? Hành giả khi nghe cõi Cực Lạc thắng diệu được trang nghiêm ở trên, thời nên đúng lý mà quán sát thế giới Ta Bà này đều là khổ, không có chút gì gọi là vui, như địa ngục tam đồ ngày đêm thiêu đốt, ngã quỷ bàn sanh không thể nhận chịu. Tu la sân hận chiến đấu không chỗ nào yên, có người chịu vô vàn đau khổ, căng trần cùng tám khổ hòa hợp, nhân quả cùng bốn loài lên xuống, thời tiết thì có nóng lạnh, cảnh thì toàn bụi nhơ, ngày đêm suy tàn, vô thường không trụ. Lại nữa, thọ thân dơ bẩn, nam nữ khác hình, nhu cầu áo mặc cơm ăn, gian nan thua ác, thọ mạng ngắn ngủi, các khổ hợp nhau, dù có sanh ở cung trời, phước báo hết, cũng quay về với cực khổ. Không biết rằng trong kiếp người vui tức là khổ, vì cười là nước mắt khô không lệ. Kẻ thân thuộc chính là oan gia, điên đảo chạy rong, không tìm đường thoát. Từ tạo nghiệp đến tạo nghiệp, các khổ như thế không thể kể xiết, nên phải xa lìa. Vì sao gọi là nhiếp môn? Hành giả nghe nói Ta Bà thật khổ như thế, thì đối với cõi Tây Phương Cực Lạc kia, sanh lòng vui ưa lớn. Cõi Cực Lạc có đất báo, ao báo, không ba đường giữ, trang nghiêm thù thắng, vượt qua các cõi tịnh độ ở mười phương. Ngày đêm nóng lạnh không có, không kết nghiệp, sanh già bệnh chết, thuần nam không nữ, hoa sen quá xanh, ăn mặc tự nhiên, đều được pháp hỷ, thọ mạng vô lượng, thân có hào quang vô cùng. Nghe pháp âm thì niệm tam bảo, biết chỗ về nhà, thấy tướng hảo trong sát na liền ngộ đạo, các thứ khoái lạc vô lượng nên gọi là cực lạc, nên phải ưa thích. Nếu có thể ở trong hai môn này tinh tấn tu tập, ngày đêm không gián đoạn, là tùy thuận theo giáo lý đạo Phật. Đối với cõi này, các cảnh thanh sắc đều tưởng địa ngục, tưởng biển khổ, tưởng nhà lửa. Đối các vật báo, sanh tưởng dụng cụ tạo khổ, ăn uống y phục, tưởng như ghẻ lở da sắc. Đối với quyến thuộc, tưởng như gặp dạ xoa, la sát ăn thịt người. Huống nữa, việc sanh tử chẳng dừng, nhiều kiếp luân chuyển, thật đáng nhàm chán, muốn xa lìa. Đối với các bậc thiện tri thức, hoặc đọc kinh điển, nghe nói nguyện lực của Đức Phật kia, quốc độ trang nghiêm, ở trong mỗi niệm, ưa thích chỗ kia, sanh tưởng yên ổn, sanh tưởng đến bảo sở, tưởng trở lại quê cũ, tưởng đến chỗ giải thoát, tưởng Như Lai A-di-đà, chư Bồ-Tát, tăng chúng như cha lành mẹ hiền, sanh tưởng được tiếp dẫn, sanh tưởng được đến bờ kia. Trong khi lo sợ nạn gấp, xưng danh hiệu liền được ứng nghiệm, công không mất, trong sát na liền đến cứu hộ, nên nhớ tưởng xa lìa. Như thế, công đức vô lượng thật đáng ưa thích. Đối với chiếc môn này, không thể tu hành, nhàm chán không nhiều, thì nghiệp buộc ràng ở cõi ta bà khó thoát. Nếu đối với nhiếp môn kia không thể tu hành, lòng ưa thích không tha thiết, thì thắng cảnh cực là khó về. Vì thế, hành giả muốn sanh tịnh độ, thành tựu niệm Phật Tam Muội, phải tu đủ hai môn làm bước đầu phát khởi thực hành. Nếu không tu hai môn này, dù hiểu rõ ý chỉ quán huệ cũng thành hư giả. Dù muốn sanh về cõi kia, không dùng hân tức ưa và yểm tức chán, thì không do đâu mà thành tựu. Nếu gắn tu hai môn ưa chán này mà không biết ý chỉ quán huệ, tuy có thể sanh về cõi kia chỉ được sự tưởng, địa vị không thuộc bậc thượng. Nếu có tâm ưa chán mà tu quán huệ, đã chắc sanh mà vào ngay bậc thượng. Các bậc học giả không thể coi hai môn này là chấp tướng mà dám khinh lờn ư? Có người hỏi, vì sao không buông bỏ các duyên? Một niệm muôn năm làm cho tâm và lý hợp. Cảnh và thần dung thông, tự nhiên hợp đạo, cần gì ưa chán, lấy bỏ cho là cao diệu ư? Đáp, nếu nói buông bỏ các duyên là đạo, chỉ khởi niệm một tâm buông bỏ thì không gọi là buông bỏ, cùng với đạo trái ngược rất xa, thuộc về đoạn kiến của ngoại đạo. Nên Ngài Nga Hồ nói, đừng chỉ quên hình cùng tử tâm, việc ấy khó chữa bệnh rất nhiều. Lại nói, nếu lại lặng lẽ giống như ngu, biết ông chưa hiểu đến công phu. Trong 18 pháp Phật bất công, có tinh tấn không chạm bước. Trong 6 pháp ba la mật, nhờ có tinh tấn mà được thành mãn. Giả lại buông bỏ là buông bỏ nghiệp duyên thế gian, đâu có thể buông bỏ tinh tấn thể đạo. Cổ nhân nói, ngồi ở trong chỗ vô tích sự chính là hạng người này. Nếu buông bỏ tự do là đạo mà không cần thân tinh tấn nhất tâm tu hành, làm sao được tâm hợp cảnh dung thông, đập thành một miếng để cùng hợp với đạo? Nếu biết không buông bỏ là buông bỏ, thì rõ ràng ưa chán lấy bỏ, tức là không ưa chán lấy bỏ. Tu là không tu, niệm là không niệm, đó gọi là vô công dụng hạnh, cũng gọi là diệu tâm vô tác. Đâu có khó gì chứng được lý trung đạo. Lại nữa, tu thì lìa đoạn kiến, không tu thì lìa thường kiến. Đoạn kiến và thường kiến đã xa lìa thì khác chỗ hỏi mà thẳng sanh về thế giới an lạc. Cùng tu với hai vị đại sĩ, cùng gặp Phật A-di-đà hàng ngày, thì có pháp gì mà không thể hỏi, có hạnh gì mà không thể học, nghi gì mà không trừ, chỗ mong cầu gì mà không được? Đã được vị vô thoái chuyển, thì hạnh ưa chán này đâu chẳng phải là đại nhân hạnh thành vô thượng chánh đẳng chánh giác ư? phát nguyện môn. 9. Khuyên tu. Hai quẩy tịnh và úy đồng ở trong một tâm, chúng sanh và Phật một lý. Các pháp vốn bình đẳng, cần gì mượn lời để khuyên tu? Chỉ vì tâm chúng sanh mê nên tạo ra cảnh, tịnh và úy từ đó phân chia, đối đãi mà thành. Nên bị trói buộc và giải thoát có khác, nhiều kiếp xuống lên chẳng hay chẳng biết. Nên cần khuyên chúng sanh ở biển khổ cõi ta bà cầu sanh về thế giới cực lạc ở phương Tây. Hành giả đã nghe rõ hai thứ pháp môn ưa chán ở trên, thì biết rõ hai cõi tịnh uế, khổ vui chân thật không lầm. Nên phải phát nguyện cầu sanh, như người nông dân biết làm ruộng sẽ có cơm ăn, tự mình gắng làm, không ai ngăn được. Người nông dân chỉ nghĩ đến đói lạnh cho một năm sau, còn cày sâu cuốc bẩm, chăm chỉ sớm hôm, cả năm không biết mệt mỏi. Huống hành giả tu tam muội kia, nếu một niệm được tinh cần thì có thể khỏi được cái khổ nhiều kiếp ở cõi ta bà, lên chính phẩm cõi cực lạc thì an ổn vô lượng kiếp cho đến thành Phật. Đâu phải chỉ một năm vất vả chăm làm mới được một năm no ấm. Đem so sánh thì chỗ hơn kém thấy rõ ràng, nên đâu cần có người khuyên mới chịu thực hành. Trước đã chỉ hành giả hai môn chiết nhiếp, ý chỉ đó đã rõ rồi. Ta biết cái nào là vàng ngọc, cái nào là đất đá. Tuy trẻ con lên ba cũng biết bỏ đá lấy vàng, chẳng cần khuyên mà nó cũng biết chọn lựa cái nào là tốt đáng quý, cái nào là xấu đáng bỏ. Hành giả tu tịnh độ cũng vậy, đã hiểu rõ cõi này là khổ, cõi kia là vui, cõi này là đắm chìm trong sanh tử, cõi kia là tự tại giải thoát. Chắc chắn sẽ bỏ cõi uế này mà cầu sanh về tịnh độ. Tự nhiên mỗi niệm không dừng, mỗi tâm chẳng dứt, như cứu lửa cháy đầu. Nghe vậy niệm Phật thì làm liền, đâu cần chỗ khuyên bảo. Hai cõi khổ và vui là chính từ kim khẩu Phật nói ra. Tin chắc không nghi, người tu theo sẽ tự mình chứng được. Ở đời, người thấy phân thối liền bịt mũi, nhăn mày, chê nó hôi thối, muốn mau đi khỏi chỗ ấy. Người thấy áo gấm lụa là, nước hoa trang sức, chắc mỉm cười nở mặt. Ham điều tốt đẹp thơm tho, muốn mau có được. Tất cả cái đó là cảnh huyễn tốt xấu tạm thời, còn không thể không ưa ghét. Hướng chi, nhiều kiếp ở chỗ rất khổ hoặc rất vui, mà không mau sanh lòng ưa chán. Nếu người không có tâm ưa chán này, thật là người bị nghiệp hoặc quá sâu, hoặc quá ngu si, thật đáng thương xót. Lại nữa, thế giới ta bà này, Đức Thích Ca đã tịch diệt, Phật Di Lặc chưa sanh, hiền thánh đều ẩn giấu, tất cả chúng sanh dông ruổi trôi dạt trong biển khổ như đứa trẻ mất cha. Nếu không lấy nguyện dương cõi cực lạc làm chỗ trở về thì nhờ ai cứu hộ? Hướng chi cõi này sáo nẻo xuống lên, trời người tuy khá hơn các đạo khác, nhưng phước báo đã hết liền bị đọa. Này nói từ loài người tu theo chiều dọc mà luận, các hạng thần tiên chưa rời chỗ không còn không thể đến, huống là cõi trời ư? Những người sanh về cõi trời tu nhân ba phẩm mười thiện sanh và ba cấp của cõi trời, từ thấp đến cao đều trải qua nhiều kiếp. Không được như ý muốn, thành tựu thì ít mà thất bại thì nhiều, như giọt nước đối với đại dương. Trong lúc tu ấy hoặc gặp bọn ma tà ác dĩ nhiên lôi sụp, đâu dám nói ra khỏi ba cõi mà mong được lên địa vị tứ quả thanh văn. Hướng chi nói đến thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa mà mong tiến đến được ư? Nếu người có thể tu pháp môn niệm Phật này cầu sanh về tịnh độ, tuy còn ở địa vị phàm phu chưa ra khỏi sanh tử, liền được gieo nhân vượt ngang ra khỏi năm đường trong ba cõi, vượt khỏi các loài nhờ Phật tiếp dẫn, liền sanh về cõi an dưỡng. Ở nơi ấy gửi thân trong chính phẩm, hoa nở thấy Phật, nghe pháp ngộ đạo, không rời đương nhiệm, bước thẳng mười phương, cúng dường tất cả tam bảo, giáo hóa tất cả chúng sanh. Khi Đức Thế Tôn Di Lặc hạ sanh cõi này, trở lại Ta Bà, cùng Phật hoàn truyền từ bi, dù có nhiều kiếp cha mẹ, vợ con, anh em, tỷ muội, các cảnh oán thân đều dạy bảo vào đạo, chỉ cho thấy nhân nhiều kiếp lâu xa đều làm cho được chứng quả. Thực hành hạnh nguyện như thế, đâu không phải là hạnh nguyện rộng lớn ư? Người niệm Phật cầu sanh tịnh độ, ba chướng và tất cả kiếp nghiệp ở cõi Ta Bà này cũng không làm liên lụy họ. Công đức như thế, nếu một niệm tu bèn thuộc đời sau, đâu nên trì hoãn. Hướng nữa, việc đời có muôn mối ràng buộc, kiếp người có vạn duyên. Náo loạn như khóa, như câu, trói buộc liên tục không bao giờ dứt. Tâm thì mỗi niệm chẳng dừng, thân thì biến chuyển không thôi, dẫn ta xuống lên, chướng ngại bản tánh của ta. Nhiều kiếp đến nay chưa từng ngừng nghỉ. Vô thường biến đổi, không thể giữ lâu. Dù mạng có sống trăm năm, so với dòng thời gian thì nhanh hơn khẩy móng tay. Ngày lại ngày qua, khó bảo toàn mạng sống. Chợt vừa nhắm mắt, phút chốc đã qua đời sau. Cứ theo nhân tạo nghiệp mà chịu hành hình theo loại, mang lông, đội sừng, bò dưới đất, bay trên không, kiến giải ngày nay đều tiêu. Thoát đã vào ba đường sáu nẻo, nổi trôi nhiều kiếp, chẳng biết đường về, đáng gọi là điều khổ lớn. Dù đến Đức Phật Di Lặc ra đời, mà ta sanh chỗ nào chưa biết. Người bị đọa còn không nghe được tên cha mẹ và tam bảo, hà hướng được luận bàn kinh giáo. Tuy chịu nhiều thân khác nhau, nhưng lòng ái tiếc sâu nặng. Từ nghiệp đến nghiệp, ở chỗ tối vào chỗ tối hơn, sợ chết, tham sống, không khác ngày nay. Người tu tịnh độ không nên chần chừ lần lửa qua ngày. Vì thân người khó được, tịnh độ khó nghe và khó tin. Nay chúng ta đã được nghe và tin là phúc duyên đã gieo trồng nhiều đời mới gặp. Do đó, hành giả nghe xong phải noi theo chí trượng phu của các bậc tiên giác, dũng mãnh phát khởi tâm đại bồ đề, lập chí quyết định. Đem hết sức lực, một đào cắt hết vọng tưởng trần lao, nhảy một bước ra khỏi rừng tà kiến, mở hết hai đầu, buông bỏ tất cả, mới có thể hoàn thành tịnh nguyện, hòa quang động cả trời người. Mọi loài nhờ ơn chư Phật hộ niệm, đóng ba đường ác, mở muôn tổng trì. Được như thế, không cần đợi báo thân mãn ở cõi Ta Bà, mà đã được giáng sanh về cõi Cực Lạc rồi vậy. Có người lòng tin không chắc, miệng nói Ta Bà cõi khổ đáng chán, mà lòng vẫn đam mê lần lửa qua ngày. Nói tôi cần đợi xứ sở này yên ổn, ăn mặc đầy đủ, mọi việc phải vừa ý, lo trước tính sau. Coi xem ngày giờ tốt mới phát tâm, dẹp hết ân oán, mới thành tựu việc làm, rồi mới phát khởi tâm niệm Phật. Người như thế, giả sử thế giới hư không có cùng tận thật, cũng không có ngày mà họ chờ đợi. Vì vọng tưởng vô bờ, lòng tham không đáy, làm sao dứt được? Đó là do không tin hai môn chiết nhiếp của Đức Như Lai, nên khi trời khô ráo không đi, đợi mưa phủ kín đầu mới toàn trón ướt, thật là vô lý. Nên cổ đức thường nói, ngày nay đi được mau quay bước, đừng đợi ngày mai chẳng lối đi.